Nghe sư phụ nói tập 28. Không nghe lời người xưa, thiệt thòi ngay trước mắt. Khai thị vào bữa tối ngày 6 tháng 2 năm 2018 trên đài truyền hình Hoa Tạng Đài Loan. Cuộc sống tốt thật sự là ở Trung Hoa. Người già thời xưa của Trung Hoa xem trọng cái phước về già. Người già biết hưởng phước nhất. Khi còn trẻ, phấn đấu, đến già thì phải hưởng phước. Trong Phật Pháp thì Phương Đông Mỹ nói, học Phật là sự hưởng thụ cao nhất của đời người. Không giả chút nào. Tôi bước vào cửa Phật từ câu nói này. Mãi cho đến ngày hôm nay, thật sự là sự hưởng thụ cao nhất của đời người. Làm sao hưởng thụ? Tôi nói bí quyết cho quý vị biết. Không quản người, không quản việc, không quản tiền thì được đại tự tại. Đoàn thể nhỏ, lớn hay nhỏ cũng không hề gì. Có người chuyên quản người, có người chuyên quản việc, có người chuyên quản tiền. Bản thân tôi thì không quản gì cả, không thiếu thứ gì, thật sự vui, không giả vờ. Trong một đời không có quán thân trái chủ nào, không có người đối địch, không người nào có thể làm tôi phiền não. Vậy thì quý vị thành công rồi. Văn hóa Trung Hoa có thể làm được. Tứ Thư Ngũ Kinh, kinh điển của Phật Pháp Đại Thừa đều nói những điều này, cực kỳ cao minh. Những thứ làm quý vị sanh phiền não đều là giả, không có gì là thật. Phàm sở hữu tướng, giai thị hư vọng. Quý vị có thể hiểu được, đó là nhìn thấu. Nhìn thấu rồi thì quý vị hoàn toàn buông bỏ. Quý vị liền được đại tự tại. Quý vị tiếp xúc với bất kỳ người nào trên thế giới này cũng đều hoan hỷ, vui vẻ. Chính mình hoan hỷ thì cũng mang lại sự hoan hỷ cho người khác. Không có gì đáng phân chia, đáng tranh giành. Phải dẹp bỏ sự tranh giành. Học từ tiểu học, không tranh với người, học nhường. Anh tranh với tôi nhường anh. Hình thành thói quen này tốt, tu dưỡng đức tính này tốt. Càng nhường thì càng được nhiều, càng cho đi thì được càng nhiều. Phước báo sau này là vô cùng vô tận. Không phải mất rồi thì không còn nữa. Trong mạng quý vị có thì không thể nào mất. Mất rồi nó sẽ trở lại, lại có thêm nhiều một chút, tăng thêm một chút. Càng ngày càng nhiều, càng ngày càng hoan hỷ. Bất luận là làm gì cũng đều thoải mái. Thánh học không khó, thánh học rất dễ. Thật sự đạt được lợi ích, thật sự giúp quý vị được đại tự tại. Không học thì thật đáng tiếc. Cuộc sống hiện nay khổ biết mấy. Vì sao vậy? Người xưa nói rằng, không nghe lời người xưa, thiệt thòi ngay trước mắt. Lời của người xưa nằm ở đâu? Trong Tứ Thư Ngũ Kinh, Thập Tam Kinh là lời của người xưa. Chỉ cần quý vị chịu nghe, chịu học tập thì đời này quý vị được đại tự tại, không giả chút nào. Học ít thì thọ dụng ít, học nhiều thì được thọ dụng nhiều. Không hề gạt người. Người xưa từ trước đến giờ không gạt người. Thánh nhân của Trung Hoa chính là Phật Bồ Tát của Ấn Độ. Nếu Khổng Tử, Mạnh Tử sanh ra ở Ấn Độ, thì người Ấn Độ sẽ gọi các ngài là Phật Bồ Tát. Nếu Phật Bồ Tát sanh ra ở Trung Hoa, thì người Trung Hoa sẽ gọi ngài là Thánh nhân, Hiền nhân, Quân tử, Thánh hiền quân tử. Nên giáo dục của Trung Hoa là dạy cho mỗi người đều có thể làm được đẳng cấp của Thánh hiền quân tử, cho nên họ được đại tự tại. Họ thật sự hạnh phúc, không tạo tội nghiệp, hưởng phước ở nhân gian. Sau khi chết, những người không học Phật sẽ sanh lên cõi trời, thăng cấp lên trên, không bị đọa lạc xuống dưới. Hiện nay, mọi người không đọc sách thánh hiền, từ sáng đến tối đều là phiền não, đều là tập khí, khổ không kể xiết. Chúng ta nhìn thấy rất đáng thương, họ học cũng là việc khó khăn, vì hình thành tập khí rồi. Bắt đầu từ trẻ em là tốt, vì vậy phải chú trọng giáo dục nhi đồng, hy vọng đời sau có thể phục hưng lại văn hóa truyền thống Trung Hoa. Vì vậy, trẻ em ở Trung Hoa từ nhỏ đã nuôi dưỡng lòng hiếu thảo cha mẹ, tôn sư trọng đạo. Không có tám chữ này thì quý vị làm việc gì cũng không thành công. Quý vị có tám chữ này, từ nhỏ đã được dạy dỗ thì học gì cũng có thể thành công, có thể trở thành thánh hiền. Do đó, bất hiếu với cha mẹ, bất kính với thầy cô thì có lỗi với bản thân. Thầy cô có tốt hơn nữa cũng hết cách với quý vị. Thế nên phải tìm ra ngọn nguồn và bắt đầu từ ngọn nguồn. Hiện nay trong trường học, lời nói và hành động, cử chỉ của chúng ta phải làm tấm gương cho học sinh. Thân hành ngôn giáo, biểu diễn cho học sinh thấy, để học sinh noi theo. Nếu như không biểu diễn thì học sinh không tin. Thầy nói được, chưa chắc thầy làm được. Thầy làm không được mà kêu chúng con làm là thầy gạt chúng con. Không thể chấp nhận được. Thầy cô phải làm tấm gương cho học sinh. Ba vị thầy của tôi, Đại sư Chương Gia, Lão cư sĩ Lý Bỉnh Nam, đều lấy mình làm gương, làm tấm gương cho chúng tôi xem, không phải là giả, là thật đó. Quý vị có thành tựu lớn thế nào, hoàn toàn xem tâm hiếu thân tôn sư của quý vị lớn bao nhiêu. Quý vị không thể vượt xa hơn. Vì vậy, hiếu thân tôn sư là gốc. Không làm được điều này thì việc gì cũng không thành công. Vậy thì tiêu rồi. Làm được điều này thì chưa từng đi học. Như tôi đây, chưa từng đi học, chưa từng đọc sách, cũng có thể đạt đến trình độ ngày hôm nay. Cái gốc chính là hai chữ hiếu kính. Bất hiếu, bất kính thì không cần phải dạy nữa. Rất khó thành tựu. Tiêu chuẩn ở chỗ này. Sau khi thành lập dân quốc, gốc hiếu kính của nền giáo dục truyền thống Trung Hoa không còn nữa. Vì vậy, trở thành cục diện hỗn loạn của xã hội ngày nay. Làm sao cứu vãn vẫn là một câu nói. Kiến quốc, quân dân, giáo học, di tiên.
Yeah. 报声，共生经。